Dạ, một lần nữa xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 2 từ câu 8 đến câu 11. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển Chúa chói lò xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh ra cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, cuộc đời của chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống có nhiều điều bất ngờ xảy ra, và đôi khi những bất ngờ hay là những ngạc nhiên này chúng ta không có chuẩn bị, nhưng mà vẫn cứ xảy ra như thường. Và nhất là trong cái mùa Giáng sinh này, cái tuần lễ đầu tiên của mùa vọng số 1, thì chúng ta đã đi qua đề tài tạ ơn Chúa. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải tạ ơn Ngài. Để tuần lễ thứ hai của mùa vọng, chúng ta đề cập tới trong Matthew thờ phượng Chúa thật là như thế nào để chuẩn bị lòng mình cho cái mùa, cái ngày lễ Giáng sinh sắp sửa tới đây. Và tuần trước, khi mà thờ phượng Chúa thì phải hiểu được cái sự hiện diện Chúa như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta đi qua đề tài sự bất ngờ từ Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Giáng sinh là cái thời điểm dành rất là nhiều cho sự bất ngờ. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em lái xe đi trong cái khu sắp bị vision của mình, thì thế nào cũng thấy trang hoàng một cách đẹp đẽ, và mỗi nhà đều trang hoàng khác nhau để tạo chúng ta những cái sự ngạc nhiên hay là bất ngờ. Và ngay cả những cái cây thông trang hoàng trong nhà cũng có những cái món quà, và những cái món quà này được gói lại một cách kỹ lưỡng, một cách bí mật, để rồi tới cái ngày Giáng sinh mở ra thì mới có được cái sự bất ngờ, phải không ạ? Cầu nguyện Chúa của chúng ta trong cái mùa Giáng sinh tới hay là ngày lễ tới đây có những sự bất ngờ. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, một trong những cái truyền thống của cái ngày Giáng sinh bao gồm rất là nhiều cái sự bất ngờ trong đó hay là ngạc nhiên trong đó. Và cái điều bất ngờ hay là ngạc nhiên này đã xảy ra 2.000 năm về trước cho một nhóm người gọi là người chăn chiên. Cái người chăn chiên thì họ sống cái ban đêm đó, họ sống ở cái ngoài đồng ở bên ngoài Bethlehem. Và có thể đây là cái điều vô cùng ngạc nhiên bất ngờ đã xảy ra cho họ. Và nếu quý bà anh chị em nghiên cứu Kinh Thánh, có thể là cái điều bất ngờ lớn xảy ra trong mọi thời đại từ thời ban đầu cho tới ngày hôm nay. Cái sự ngạc nhiên bất ngờ đó để có thể nhắc nhở chúng ta, những người sống trong cái thời đại ngày hôm nay, để mà biết được rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể làm cho quý ông bà anh chị em và tôi những cái sự bất ngờ, những cái sự ngạc nhiên mà chúng ta không có tính trước được. Bởi vì Chúa có thể làm được. Nếu mà đã xảy ra 2.000 năm về trước cho những người mục đồng ở đám chăn chiên ngoài đồng ban đêm đó, thì nó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em và tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, để lùi lại chút xíu, đối với những người chăn chiên ở cái cánh đồng gần bên Bethlehem đó, cái cuộc đời của họ đó là mọi ngày như mọi ngày. Cái cuộc đời bình thường mà chúng ta có thể đoán trước được mỗi ngày trong cái cuộc sống của họ nó như thế nào. Họ làm việc rất là chăm chỉ. Họ làm việc với cái mức lương rất là thấp. Họ làm việc rất là nhiều giờ. Và đôi khi họ phải làm cả đêm nữa. Khi mà đọc tới đây thì quý ông bà anh chị em cũng suy nghĩ rằng đôi khi cũng giống như chúng ta trong cái thời đại ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa đã làm cho họ coi như là một cái sự bất ngờ, một cái sự ngạc nhiên. Chúa đã can thiệp vào trong cái cuộc đời của họ mà bằng cái cách mà họ không có thể nào đoán trước được, không có biết trước được. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa cũng có thể làm những điều bất ngờ hay là ngạc nhiên cho quý ông bà anh chị em trong cái cuộc sống hàng ngày mà quý ông bà anh chị em và tôi không có thể tiên đoán trước được lúc nào hay là khi nào xảy ra. Nhưng một điều cái bài học ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta cần phải tin tưởng rằng Chúa của chúng ta có thể làm bất cứ điều gì xảy ra một cách bất ngờ và ngạc nhiên cho quý ông bà anh chị em trong cái thời điểm hay là ngay nơi cái nơi mà chúng ta không có thể tiên đoán trước được. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con những cái bất ngờ, những cái ngạc nhiên mà Chúa cho xảy ra trong cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hai điều tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em về những bất ngờ của Chúa để mà nhắc nhở rằng chúng ta Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và trong cuộc đời quý ông bà anh chị em có người cũng kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa trong cái hoàn cảnh, trong cái thời điểm, và đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng Chúa có thể đảm bảo với chúng ta hay là bảo đảm cái đời sống chúng ta bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Đó là hai điều mà tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh, Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong vùng đó có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ. Tôi cố gắng tìm một cái hình để có thể diễn tả được cái hình ảnh này. Cái câu này nói rằng, và trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng. Cả trong câu số 8, cái thứ quý bà anh chị em, để ôn lại chút xíu trong tuần trước, thì chúng ta thấy rằng cái ngày đó đó, cái thời đó đó, thì Bethlehem là một cái thị trấn rất là nhỏ, một cái thành phố nhỏ. Và cái Bethlehem không có nằm trên cái trục lộ có thể là lưu thông. Thành ra người ta nói rằng khi mà đến Bethlehem là go nowhere, có nghĩa là không có đi tới đó là hết rồi, không có còn biết đi đâu cả. Đó, trong cái ý nghĩa như vậy. Và cái thị trấn nhỏ này có những cái cánh đồng, và cái cánh đồng gọi là cánh đồng chăn chiên hay là cho những người chăn chiên. Và cái điều chú ý rằng cái phân đoạn này nhắc nhở Đức Chúa Trời có thể hiện ra bất cứ lúc nào hay là bất cứ nơi nào. Và trong cái tình huống câu Kinh Thánh này, Chúa hiện ra trong cái cánh đồng của người chăn chiên ở một cái làng hay là một cái thị trấn Bethlehem, một cái thị trấn nhỏ. Và cái thị trấn này không có nổi tiếng gì cả, bởi vì không có nằm trên cái trục lộ giao thông hay là lưu thông giữa thành phố này với thành phố kia. Và khi người ta nói Bethlehem thì cái sự tưởng tượng của người Do Thái vào thời đó là cái thành phố này go nowhere, có nghĩa là không có đi đâu được cả, tới đó là hết chỗ để đi rồi. Những người mục đồng này hay là những người chăn chiên này sống ở ngoài đồng, và đương nhiên cái nghề nghiệp của họ là chăn cừu. Những người chăn cừu này, nếu mà quý ông bà anh chị em tưởng tượng cùng với tôi, trong một cái đêm tối như vậy, có thể một số người là đang ngủ say. Bởi vì cái thói quen bình thường của những người này, cái cuộc đời quá bình lặng, sáng thức dậy là chăn chiên, tối mix xưa là chiên ăn no, rồi ở trong cái khu vực mà họ chịu trách nhiệm. Và cái cuộc đời của họ có thể đoán trước được mọi ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như ngày đó. Và hoặc là đêm này cũng giống như đêm khác, cũng chỉ vậy thôi cái cuộc đời của người chăn chiên đó. Và thói cái thói quen thì chúng ta có thể tưởng tượng được rằng mình có thể đoán được mỗi ngày trong cái cuộc sống người chăn chiên này như thế nào. Nhưng câu số 9, một thiên sứ của Chúa hiện đến. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng cùng tôi, thiên sứ hiện đến hay là Đức Chúa Trời hiện ý cho những người chăn chiên này, không có phải trong cái buổi cầu nguyện tùng hoàng, không có phải ở trong trong nhà thờ, tại vì đấy là xuất hiện cho những người chăn chiên, mà người chăn chiên ở ngoài đồng, coi như là đang trong cái sự nghỉ ngơi, đang làm một cái công việc mà suốt ngày họ phải làm lũ. Thành ra Chúa không có hiện ra trong cái trường hợp này, Chúa không có hiện ra trong cái buổi cầu nguyện, Chúa không có hiện ra trong nhà thờ, Chúa không hiện ra trong cái đền thờ của người Do Thái tại Jerusalem. Nhưng mà cái sự xuất hiện của Chúa coi như Kinh Thánh nói là một cách bất ngờ, tự nhiên xảy ra như vậy. Hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ, trong câu số 9. để quý ông bà anh chị em nghiên cứu về cổ ngữ tiếng Hebrew, cái tiếng hào quang trong Tân Ước tiếng Hy Lạp, gọi là cái chữ danh từ gọi là dosa. Thành ra quý vị thấy các anh tiếng Anh cuối giờ thờ phượng á, kêu là doxology đó, là cái bài ca nói lên cái sự sáng ca ngợi. Nhưng mà cái nghĩa của chữ hào quang hay là doxa đây có nghĩa rằng là cái ánh sáng, cái độ sáng của mặt trời, cái độ sáng của mặt trăng hay các vì sao, nghĩa là sáng đến nỗi mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị hình dung cái cánh đồng mà các kẻ chăn chiên đang canh ngoài đồng, có thể là ngủ bê đó, là giống như là cái trong cái đêm tối đó, cái tự nhiên giống như là cái đèn đó mình bật lên cái nó sáng choang đến nỗi là coi như là họ sợ. Người Việt Nam mình nói nôm na là sợ khiếp vía đó, hay là sợ hãi. Rồi cái chữ kế tiếp, cái cụm từ tỏa sáng chung quanh họ, cái này là về trong cái ngôn ngữ. Có một số quý vị mà học tiếng Hy Lạp đó, thì cái chữ này tỏa sáng quanh là cái tiếng Hy Lạp thì nói là peri, coi lại peri lampo, có nghĩa rằng là cái ngọn đèn của Chúa chói sáng một cách rực rỡ. Cái chữ lampo có nghĩa là đèn đó, chiếu sáng đó. Thành ra là peri là cái vòng tròn, thành ra khi mà bật cái đèn lên, mà đèn của Chúa đó, thì cái ánh sáng tỏa lòa chung quanh để mà diễn tả. Đôi khi tiếng Việt của chúng ta hơi bị giới hạn chút xíu, để mà diễn tả cái sự sáng vô cùng rực rỡ và ánh sáng của Chúa chói lòa. Nếu mà quý vị ôn trở lại trong Cựu Ước, nhớ không, khi mà Môi-se nói rằng con muốn gặp mặt Chúa, thì Chúa nói nếu mà gặp thì bị coi như là sẽ bị chết đó, hay là bị thiêu đốt. Thành ra Chúa đi qua Môi-se trong cái ánh sáng đó, và Môi-se chỉ thấy cái lưng của Chúa thôi, và cái sự chói lòa của Chúa đến nỗi mà ông bị mặt mày của ông bị cháy nám hết rồi. Trong cái hình ảnh cái sự sáng lòa là như vậy, và cái sự vinh quang của Chúa bất ngờ coi như là xảy ra trong một cái đêm đó, trong một cái hiện trường hay là trong một cái đêm tối tăm, xung quanh cái cánh đồng mà người chăn cừu đó. Quý vị phải tưởng tượng với tôi, đôi khi cái hình ảnh này nó cũng chưa có được rõ ràng, có nghĩa là cái sự chói lòa nguyên cả cái cánh đồng đó coi như là sáng choang cả lên. Vì sáng như vậy đó thì nói các người chăn chiên mới sợ hãi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi cái sự xuất hiện của Chúa cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi đó, nó cũng giống như xuất hiện cho những người chăn chiên này. Nó làm cho thay đổi cả cái cuộc đời của những người chăn chiên. Bởi vì nếu đã xảy ra cho người chăn chiên, Kinh Thánh ghi chép lại ngày xưa, thì cũng có thể thay đổi cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cho ngày hôm nay. Khi mà Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của chúng ta, thì cái cuộc sống hay là cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em không có còn mọi ngày như mọi ngày nữa. Không có còn nữa. Nếu mà quý vị đọc tiếp trong Kinh Thánh, thì những người chăn chiên này khi mà gặp gỡ Chúa như vậy, thì cuộc đời họ thay đổi, họ nóng nảy, họ đi tìm tới Chúa Hài Nhi Giê-xu. Và sau đó họ đi rao báo cho tất cả mọi người. Và cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, khi mà gặp gỡ Chúa thì không có còn cái cuộc đời nhàm chán nữa, mọi ngày như mọi ngày nữa. Và cái coi như là cái con người cũ hay là cái cuộc sống cũ được thay đổi khi chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Đó là cả một cái sự kỳ diệu mà lời Kinh Thánh sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta qua cái hình ảnh của người chăn chiên. Điều thứ hai tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em, Chúa có thể đảm bảo hay là bảo đảm chúng ta bất cứ lúc nào hay là bất cứ nơi nào. Lời Chúa chép, một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ, nên họ rất khiếp sợ. Rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn cũng là tin mừng cho mọi người. Rồi lời Chúa chép tiếp, hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Đây là trong cái bản dịch mới. Cho nên quý bà anh chị, khi mà đọc tới cái phân đoạn này thì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã giáng sinh.
Mà khi Chúa Giáng sinh thì cái cuộc đời của mỗi con người không có còn sống trong cái sự sợ hãi hay phập phồng lo sợ nữa. Khi mà các mục đồng gặp gỡ Chúa thì đó coi như là bắt đầu là đầu tiên là sợ. Nhưng mà Thiên Sứ nói đừng sợ, đừng sợ. Chúa muốn nói chúng ta rằng là chúng ta trong cái cuộc đời khi mà gặp gỡ Chúa rồi là không có còn sợ nữa, không có còn phập phồng lo sợ. Và Chúa không có muốn con cái Chúa hay là những người tin Chúa hay là những người mục đồng ngày xưa đó gặp gỡ Chúa đó thì không có còn sống trong sợ hãi. Kinh Thánh bạn mới thì nói là đầy sợ hãi. Cái chữ đầy sợ hãi đây mà quý ông bà chị em nghiên cứu trong tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp đó, thì nói đấy có cái ý nghĩa nữa là cái sự ám ảnh, sợ đến nỗi mà bị ám ảnh, sợ phập phồng lo sợ mà bị ám ảnh trong cái nỗi sợ. Tiếng Việt mình thì nói là khiếp sợ hay là đầy sợ hãi. Nhưng mà trong cái tiếng Hy Lạp thì có thêm cái chữ ám ảnh trong đó nữa, có nghĩa sợ đến nỗi mà cái cuộc đời của chúng ta hay là bị ám ảnh bởi những cái nỗi sợ đó. Mà nếu chúng ta không có cẩn thận, đôi khi những cái biến cố, những cái áp lực làm cho chúng ta khiếp sợ mà bị ám ảnh trong cái nỗi sợ nữa. Đó là lời của Chúa muốn nhắc nhở. Khi mà bị ám ảnh như vậy thì Thiên Sứ mới nói rằng đừng có sợ. Quý ông bà chị em khi mà đọc trong Kinh Thánh thì thấy nhiều lần Chúa nhắc nhở đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ hãi. Và đây là một cái mệnh lệnh được lập đi lập lại rất là nhiều lần trong Kinh Thánh. Mà sợ gì lập đi lập lại nhiều lần là tại vì mình, cái tánh của người mình hay quên. Đấy, có Chúa, có Chúa thì đời tôi sống có thọ lòng, Chúa là có sự bình an, vui mừng, Chúa để mà can đảm. Nhưng mà khi đọc chuyện rồi là Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi, sợ thất kinh. Thành ra lời Kinh Thánh mới nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đừng sợ, đừng sợ. Khi mà con đã gặp gỡ Chúa rồi, con đã kinh nghiệm có Chúa rồi, con đã có Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của con rồi, con đã chắc chắn có sự sống đời đời rồi, thì bất cứ những điều gì xảy ra, bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ những cái gì mà bất ngờ, trở ngại, cái gì đó xảy ra đó, đừng có sợ. Đó là lời Chúa nhắc nhở như vậy. Bởi vì Chúa muốn chúng ta trong cái cuộc đời đừng có cái gì đã gây ra làm chúng ta khiếp đảm, lo lắng, sợ hãi mà đến nỗi bị ám ảnh trong cái sự sợ hãi đó. Lời của Chúa chỗ này rất là hay. Chúa dùng cái danh từ rất khiếp sợ thay đổi là cái niềm vui lớn, fear not, rejoice. Thành ra nếu mà thật sự có Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, đã kinh nghiệm gặp gỡ Chúa rồi, thì những cái gì sợ phải đuôi ra để thay thế cái niềm vui lớn. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, mà đôi khi chúng ta cần phải ôn đi ôn lại trong thời quên. Thật ra đôi khi quên, khi xong rồi thì đôi khi mới nhớ tới Chúa. Mà trong cái sự thử thách quên mất tiêu, mình chạy đủ thứ chuyện hết cả, quên. Và tánh cái con người là như vậy. Cái sự đảm bảo của Chúa, cái thứ quý ông bà anh chị em, là vượt quá cái sự hiểu biết của chúng ta, vượt quá những cái gì mà chúng ta lo sợ. Và Thiên Sứ cũng nói tôi mang đến cho các anh chị em hay cho bạn một tin mừng, một niềm vui lớn là tin mừng cho mọi người. Những người chánh chiên này họ khiếp sợ, những cái gì mà thay đổi là họ khiếp sợ. Nhưng mà Chúa thay thế cái sự sợ hãi lớn này bằng cái niềm vui lớn. Đó là cả một cái sự kỳ diệu tuyệt vời cho những người tin nhận Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa làm một cái công việc gì đó trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em không còn sống trong sự lo lắng, chán nản, cô đơn hay là có những cái sự lo sợ nữa. Bởi vì quý ông bà anh chị em có được cái niềm vui lớn, ấy là cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà làm sao mà có được cái niềm vui lớn này? Tại vì Thiên Sứ cũng nói rằng là đừng sợ, ta mang đến cho các ngươi một tin vui mừng lớn, sẽ đến cho muôn dân, vì các ngươi sẽ được sinh ra vào ngày nay trong thành David, đấng cứu rỗi, đấng Christ là Chúa. Cái câu này có ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài mang đến cái sự hy vọng, cái niềm tin cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ, Ngài là cái niềm vui. Khi mà chúng ta biết được cái điều này rồi, Chúa là cái nguồn của tình yêu, Chúa là nguồn của sự vui mừng. Phải gắn liền vào cái nguồn này thì mới có được cái sự vui mừng, mới có được cái sự bình an. Và quý ông bà anh chị em cũng đã biết rồi, cũng giống như nhiều cái thí dụ mà quý ông bà anh chị em đã đọc trong Kinh Thánh, nói là cái nhánh nho thì phải gắn vào, phải gắn liền với cái gì? Phải cái gốc nho. Thì cái nhựa của cái gốc nho đó nó mới chạy, tuôn chảy qua những cái nhánh nho đó, thì cái nhánh nho đó mới tốt tươi, mới sinh bông cái trái. Đã có một cái câu chuyện mà một số con cái Chúa đã kể với tôi cách đây, cũng giống như trước năm 1963 thì có cách mạng Điền Địa ở miền Nam. Thì lúc đó người tổng thống đi xuống ở miền Nam để coi thử cải cách Điền Địa cây cối tốt tươi như thế nào. Thì lái xe trên con đường thì thấy sao mà cây nào cũng tốt tươi cả, trái xúm xê đó. Thì mọi người nói cải cách Điền Địa rất là tốt. Rồi cái ông tổng thống, cái ông thấy là sao trái mấy cái trái cây mà nó ngon quá, thôi ngừng xe lại xuống bứt trái để ăn thử xem thì trái có ngọt hay không. Ông ngừng xe lại xuống bứt, té ra cây nào cây nấy toàn là trái ni lông không. Nó đã xảy ra tại đất nước của chúng ta. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái nguồn vui thật là khi chúng ta là con người thật, gắn liền với Chúa Giêsu Christ thật. Cái sự kinh nghiệm tín nhận Chúa là chỗ đó. Nếu không thì giống như xanh tốt tươi, giống như có trái tốt tươi, nhưng mà thực ra toàn là ni lông không à, không có ích lợi gì cho cả. Và nếu đã xảy ra cho con người trong cái vấn đề cải cách Điền Địa thì nó cũng có thể xảy ra trong cái niềm tin của chúng ta, nếu bà không có cẩn thận. Kính thưa quý bà anh chị em, đức tin thì trái ngược cả với sự sợ hãi. Và chúng ta được nhắc nhở để đức tin vào đấng cứu thế vừa giáng sinh để vượt khỏi hay là qua mọi nỗi lo sợ. Trong cái thế giới của chúng ta đang sống, kính thưa quý bà anh chị em, có nhiều điều không có lành bao quanh. Chúng ta được vừa kinh nghiệm 2 năm qua trong cái vấn đề dịch lễ, rồi trong những năm qua các nước ở trên thế giới có cái vấn đề khủng bố, và khủng bố là những cái chiến lược để làm cho cái tâm, coi như là cái tâm trí của chúng ta bị lúng cống trong cái sự suy nghĩ. Và ngay cả các trường đại học về cái sự vấn đề sợ hãi không thôi, mà bây giờ cũng có những cái môn học học về làm sao để mà giải quyết vấn đề sợ hãi trong cái môn, những cái môn psychology hay là tâm lý học. Nhưng mà suy nghĩ kỳ lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thời đại chúng ta có một cái kẻ thù. Cái kẻ thù này gọi là cái kẻ thù tâm linh hay là tinh thần của chúng ta. Và cái vũ khí của những kẻ thù này muốn phá quấy con người, và nhất là muốn tấn công vào con cái Chúa, thì sẽ sử dụng cái vũ khí gọi là sự sợ hãi hay là sự lo sợ. Và nếu mà con cái Chúa, nếu mà không có cái niềm tin chắc chắn đấm rễ, có như là lập nền trên Chúa Giêsu Christ, mà không có đức tin vững chãi, thì cái vũ khí của kẻ thù này, tức là cái sự sợ hãi đó, sẽ xâm lấn vào trong tâm trí và ảnh hưởng tới phần tâm linh của con cái Chúa. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được điều này, để rồi chúng ta có cái niềm tin hay là cái đức tin vững vàng để đấng cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nhắc nhở lại, đấng cứu rỗi đã được sinh ra, mà đấng cứu rỗi đã được sinh ra tức là Chúa Giêsu Christ, Ngài đã giáng sinh rồi, Ngài là đấng cứu chuộc. Và khi chúng ta tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không còn sống trong sự lo sợ hay là sợ hãi nữa, bởi vì Chúa Giêsu sẽ bảo đảm, hay là Ngài đã sinh ra chúng ta để mà ban ơn lành, để mà đừng có sợ nữa, trong cái câu kinh thánh ghi chép như vậy. Kính thưa quý bạn chị em, khi mà Chúa xuất hiện hay là bất ngờ cho chúng ta hay là cho dân sự của Chúa thì phải suy nghĩ rằng đây là cái điều tốt lành, bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa khi mà Chúa xuất hiện cho con cái Chúa để mà con cái Chúa kinh nghiệm được cái việc làm của Ngài, để mà kinh nghiệm được cái sự bao phủ bảo toàn của Ngài, thì những điều đó là điều tốt lành. Và cầu nguyện Chúa để cái mùa Giáng sinh này hay cái lễ Giáng sinh, cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em kinh nghiệm trở lại cái niềm tin của mình, cái sự gặp gỡ Chúa Giêsu Christ của quý ông bà anh chị em như thế nào. Nó xảy đến một cách bất ngờ, một cách ngạc nhiên, và nó đã thay đổi cuộc đời của quý ông bà anh chị em như thế nào. Thật ra mùa Giáng sinh này, thứ sáu tới đây thì chúng ta có ngày ngày gì quý ông bà anh chị em? Có Christmas Eve. Chúng ta mời những bạn bè thân hữu mình đến để cùng tham dự cái ngày lễ Giáng sinh, để rồi họ cũng có cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa một cách bất ngờ, một cách ngạc nhiên. Và cái đó là cái điều tuyệt vời, cái đó là cái điều mà cũng giống như món quà tốt nhất mà quý ông bà anh chị em có thể tặng cho bạn bè thân hữu của mình. Tôi xin kể một cái câu chuyện để chấm dứt. Và có thể tôi đã kể rồi. Cách đây không lâu thì tôi với nhà tôi đi Memphis, Tennessee để mà huấn luyện. Và cái ngày cuối cùng, ví dụ như 7 giờ thì lên máy bay để bay về lại Houston, thì khoảng chừng 3 giờ thì có người muốn chở, nói là đi Memphis, Tennessee mà còn là ở trong nhà thờ rồi đi về, không có dạo phố gì cả. Là đã họ chở ở nhà tôi lúc đó thì không có đi, nhưng mà chở tôi đi đi thăm cái con dòng sông Mississippi như thế nào, để tối thiểu về nói đi Memphis, Tennessee thì cũng tới con dòng sông, rồi cũng thòng chân dưới nước, vọc nước rồi đi về thì cũng có chút xíu ý nghĩa, thay vì nói là tới nhà thờ Memphis, Tennessee rồi leo lên máy bay đi về thì không biết gì cả. Thì họ chở đi vòng phố rồi bắt đầu tới cái dòng sông Mississippi. Khi mà tới cái dòng sông Mississippi đó thì gặp một cái cặp vợ chồng và con cái của họ đang lái cái xe chạy nước đó, đang chơi chạy nước gì đó. Thì cái người vợ bước lên, lúc đó ông chồng thì bắt đầu chở cái con vợ và bước lên trên bờ. Thì lúc đó chúng tôi có cơ hội để nói chuyện, thì nói qua nói lại một hồi. Thì cô này kể lại những cái sự diệu kỳ của dòng sông Mississippi, những hòn đá chắc lên, và cô nói rằng cái này là không thể nào con người làm, nhưng mà phải có bàn tay của ông trời sắp đặt để những hòn đá ở giữa dòng sông đó nó chất lên rất là đẹp mà không phải con người làm. Rồi cái tự nhiên tôi mới bắt đầu mới có cơ hội để mà giới thiệu về cái coi như đấng đã sắp đặt những điều như vậy. Thì tự nhiên trong lúc nói chuyện đó thì cái cô này mới nói là hồi xưa, cũng cách đây cũng khá lâu, cũng 50 năm gì đó, em với chồng em đi nhà thờ trong cái ngày lễ Giáng sinh. Và khi mục sư kêu gọi thì em muốn đi lên vô cùng, em kéo chồng em, nói hai vợ chồng mình đi lên. Thì chồng nói thôi đi gì là lên gì lên. Rồi cái sau đó hai vợ chồng đi về. Rồi năm này qua tháng đó họ làm ăn rất là tốt, coi như là không có còn nghèo khổ gì đó, tức là đời sống sung túc đến nỗi mà mua nhà rồi có cả xe trượt nước này nọ nữa. Rồi cái tự nhiên của đó thang bây giờ làm sao mà gặp được cái ông mục sư ở cái nhà thờ đó mà ông kêu gọi mà lúc đó không có đi lên. Thì tôi mới nói như thế này: chị ơi, chị có biết rằng cách đây cũng khá nhiều năm Chúa đặt để một người mục sư kêu gọi chị trong cái mùa Giáng sinh mà chị không có sẵn sàng, hai vợ chồng chưa sẵn sàng. Bây giờ Chúa gửi một cái ông mục sư tới ngay nơi cái dòng sông này, thì lúc đó chị có muốn tin nhận hay không? Chị nói làm gì có cái chuyện đó. Thì lúc đó tôi mới nói tôi là mục sư. Có thể rằng những năm xưa Chúa đưa chị vào nhà thờ trong cái chương trình Giáng sinh mà chị chưa có cơ hội gặp được Chúa, Bây giờ trong cái sự thương xót của Chúa, Chúa gửi một ông mục sư tới ngay tới cái dòng sông, mà trong cái lúc chị đang đi chơi như thế này, đang trực nước như thế này, để mà giới thiệu về Chúa Giêsu đấng cứu rỗi, để mà nhắc nhở lại cái câu chuyện Giáng sinh ngày xưa chị đã nghe nhưng mà chị chưa có tin nhận. Và cái sau đó chị cầu nguyện với Chúa, rồi trong cái sự vui mừng chị chạy xuống: anh ơi lên đây có chuyện lạ. Rồi chị kể ông chồng: hồi trước đó, anh kéo chị lên, anh lên mà anh chịu lên, bây giờ Chúa gửi thêm ông mục sư khác tới. Rồi cái sau đó người chồng cầu nguyện với chị Chúa, rồi người chồng đi xuống: mấy đứa con, mấy đứa lên đây bố mẹ muốn nói cho mấy con nghe. Rồi cái người chồng chia sẻ, rồi cái sau đó hai người con tin nhận Chúa. Cái thưa quý ông bà anh chị em, cái ngày Giáng sinh thứ sáu tới đây, mời bạn bè thân hữu mình đến. Đôi khi Chúa cho những con người tìm kiếm Chúa cái cơ hội mà có thể lúc đó họ chưa có sẵn sàng tin nhận Chúa. Nhưng biết đâu những năm tháng sau đó, Chúa gửi không phải tôi nhưng mà có thể một trong những quý vị ngồi trong phòng này để chia sẻ phúc âm cho những người thân hữu của mình, mà để cho họ tin nhận Chúa. Đấy là cả một cái sự kỳ diệu, cả một cái sự bất ngờ. Mà khi tôi làm chứng lại trong những cái lớp trường thầy học, nói đấy là cả một cái sự bất ngờ. Cái chương trình của Chúa là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh em, cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh em thông hiểu được cái mùa Giáng sinh, cái sự bất ngờ từ Chúa. Ngày xưa quý ông bà anh em đã tin nhận Chúa như thế nào, cái sự bất ngờ xảy ra như thế nào, thì ngày hôm nay cũng vậy. Cái sự bất ngờ đó vẫn tiếp tục xảy ra trên cuộc đời của quý ông bà anh chị em, để Chúa sử dụng quý ông bà anh chị em là cái nguồn phước hay là cái nguồn ánh sáng. Chúa sẽ không có gửi thiên sứ để chói lòa, nhưng thiên sứ là quý ông bà anh chị em. Và cái sự chói lòa của Chúa Giêsu sẽ phản ánh cho quý ông bà anh chị em để rao báo phúc âm cho những người mà quý ông bà anh chị em gặp gỡ và chia sẻ. Thành ra thứ sáu này mời bạn bè thân hữu mình đến thờ phượng, để rồi mỗi thiên sứ ngồi trong phòng này có thể tỏa lòa cái ánh sáng của Chúa cho những người đó. Để rồi mỗi thiên sứ ngồi trong phòng này có thể nói rằng: các anh chị đừng có lo sợ nữa, vì hôm nay tại thành Bethlehem này Chúa đã ra đời. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về niềm tin của chúng con, sự bất ngờ mà Chúa đã cho xảy ra trong cuộc đời của chúng con, để biết rằng Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và có thể Chúa xuất hiện cho những bạn bè thân hữu của chúng con, những người mà chúng con Chúa đặt để cho chúng con gặp, để rồi Chúa có thể đảm bảo được cho cuộc đời của chúng con sự an toàn, sự bình an, sự sống đời đời, và để chúng con có thể rao báo những điều này cho những người mà Chúa sắp đặt cho chúng con gặp gỡ. Nguyện lời của Chúa tiếp tục ở cùng con cái Chúa, và con cái Chúa có thể áp dụng được lời của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau buổi ăn, một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông để làm chứng, chia sẻ phúc âm nữa. Nguyện thần của Chúa đi trước, lấy ra tất cả những gì cản trở lòng người đến gặp được Chúa Giêsu Christ. Chúa lấy ra hết tất cả để các anh chị em có sự tự do mọi bề để mang người đến gặp được Chúa Giêsu Christ, để họ cũng có sự sống đời đời. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ thị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong đền thờ này. Khi rời khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.